ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 6 tiếp tục khảo cứu về điều kiện của hành vi phát biểu. Thì trong bài tiếp theo này đó, thì chúng ta sẽ đánh giá 4 phương diện của hành vi phát biểu còn lại. Phần 1 đó là điều kiện diễn đạt, felicity conditions. Thì bất cứ một và diễn đạt trong phát biểu, giờ là phát biểu miệng hay là phát biểu bằng chữ viết, đều mang hai bản chất, đó là hoặc là đúng hoặc là sai, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, hoặc hữu ích hoặc vô ích, hoặc có giá trị hoặc là phản giá trị. Khi nhận thức rằng đó là các phát ngôn về bản chất là có nhiều chức năng, thì chúng ta sẽ nhận ra được một điều rằng đó là không nhất thiết câu nào cũng có thể xác định được tính đúng và sai trong lúc phát biểu. Có khi đó cái thông điệp của người phát biểu thì một đường, và người cảm nhận thì hiểu theo một ngã. Là từ đó đó nó dẫn đến tình trạng ngộ nhận lẫn nhau trong truyền thông. Như vậy, về bản chất đó, thì các diễn đạt đều mang tính tương đối, mô tả về bóng dáng của thực tại, chứ không phản ánh được bản chất của thực tại như chúng đang là. Vì đây nó chỉ là những cái mặc định thôi. Nó ví dụ như các chàng trai mở lời khen ngợi một cô gái nào đó, thì có thể nói câu như thế này: hôm nay em đẹp quá. Thì bây giờ nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở cái tính từ đẹp, tính từ đẹp, và cái trạng ngữ chỉ thời gian là hôm nay, thì vấn đề đó nó chưa hẳn là một lời khen đâu. Hôm nay em đẹp quá thì nhiều người có thể máy móc nghĩ rằng là như vậy là những ngày hôm qua, những ngày trước, những ngày sau hôm nay có thể là không đẹp nữa. Vì cái đẹp đó chỉ xác định là ngày hôm nay thôi. Như vậy, bản chất của sự diễn đạt về cô gái nào đó đẹp ở trong hôm nay chưa hẳn là một lời tán dương. Nếu là tán dương thì tán dương đó nó chỉ có giá trị trong hôm nay, chứ chưa chắc là có giá trị trong quá khứ hay giá trị trong tương lai. Nên tính nội dung của các biểu đạt là rất tương đối. Thì đó là một cái ví dụ căn bản. Hoặc là cái câu chuyện của Einstein khi công bố học thuyết tương đối, thì ông được một phóng viên đặt một câu hỏi cắt cớ: xin ông hãy trình bày cho chúng tôi, những người không phải là các khoa học gia, một cách ngắn gọn về thuyết tương đối của ông trong vòng 1-2 phút. Einstein đã lanh trí đưa ra một cái ví dụ bằng cách đó, ông bứt một sợi tóc ở trên đầu, lấy một cái ly nước và ông đặt cái sợi tóc đó vào trong cái ly nước, hỏi mọi người là sợ tóc nằm trong nước này đó có nhờm gớm không? Mọi người trả lời là rất là nhờm gớm, không dám uống. Ông kết luận lại là trong tình huống này đó, dù chỉ là một sợi tóc nhưng được xem là quá nhiều, quá đủ để bỏ cái ly nước đó. Thì tương tự, nếu sợi tóc mà rớt ở trong dĩa thức ăn hay là tô canh hay là bát cơm thì chúng ta cảm thấy nhờm gớm rồi. Đây là một rồi là cũng là đơn vị một thôi, nhưng mà cảm thấy nó là nhiều. Và sau đó thì ông mới cầm cái sợi tóc để trên đầu của mình, bên cạnh đó là hàng vạn các sợi tóc khác, và hỏi mọi phóng viên rằng là sợi tóc này là nhiều hay ít, thì tất cả trả lời là dĩ ra là rất ít. Thì một sợi mà so với cái dạng sợi thì chắc chắn là ít rồi. Như vậy ông kết luận cũng chỉ là một sợi tóc thôi, nhưng mà đặt nó trong chén cơm, chén canh, ly nước cho nên là nhiều, và đặt nó trên đầu trở thành là ít. Như vậy khái niệm nhiều và ít tức là hai tính từ được chúng ta đặt định trên giá trị của sợi tóc đó là mang tính tương đối. Nó không phải là tuyệt đối được, nó chỉ là cái mặc định thôi. Tùy theo hệ quy chiếu mà nó có giá trị. Tương tự, chiều cao của cái ly mà tôi đang cầm á, nó chỉ khoảng là 1 tấc 2 tấc 3 thôi, tức là 12-13 cm. Dung lượng chứa của nó là khoảng 350 ml. Nếu tôi để ở đây đó thì quý vị thấy là cái chiều cao này nó ngắn hơn là cái gương mặt của tôi. Cái bàn tay của tôi đó là có thể đo được là 2 tấc đúng ha quý vị. Như vậy là cái từ cái càm của tôi mà lên tới cái trán nó lên 2 tấc mấy. Mà nếu như tôi để gần để như thế này thì quý vị sẽ thấy là gì? Cái khoảng cách giữa cái đỉnh của cái ly và cái đỉnh của trán của tôi rõ. Điều đó cho thấy là ly nhỏ hơn cái trán. Thì bây giờ nếu tôi để xa ra, để xa nữa và để sát với lại với cái máy quay, thì chắc chắn là quý vị sẽ thấy cái ly là nó to đùng và cái đầu của tôi nhỏ xíu. Như vậy cái khái niệm to và nhỏ nói chung là các tính từ mô tả bổ túc cho các danh từ đó đều là tương đối. Thì quyển Luận Trung Quán của Bồ Tát Long Thọ đã giúp cho chúng ta phá hết tất cả các cái chấp về tính từ, như là cái lớn, cái nhỏ, rồi cái cao, cái thấp, cái mập, cái ốm, vân vân, đều là những cái áp đặt của con người lên trên thực thể của mọi sinh vật hiện tượng. Nhưng mà bản chất của mọi sinh vật hiện tượng đó, nó không có cái tính cố định về các cái tính từ đó. Thì tương tự các phương hướng như là đông, tây, nam, bắc, rồi trên và dưới cũng là tính tương đối thôi. Đông là đông đối với ai, theo cái hướng ngồi nào. Tây là tây đối với ai. Tôi nói ví dụ như bây giờ tôi lấy tôi làm hệ quy chiếu, thì bên tay phải của tôi đó là cái chuông, cái chuông đây, cái dùi là quý vị có thể thấy nè. Nếu tôi kéo lại tôi đánh vào cái thì quý vị sẽ nghe cái tiếng chuông vang lên. Nhưng trong màn ảnh mà quý vị đang quan sát á, cái tay phải của tôi cầm cái dùi phải, cầm cái dùi để gõ cái chuông ở bên tay phải á, quý vị sẽ nhìn thấy là gì? Tay trái, ở phía tay trái, chứ đâu nằm ở bên tay phải đâu. Như vậy cái khái niệm tính từ phải và trái, nói chung là các phương hướng và vị trí, cũng đều là tương đối, chứ không có giá trị chân lý tuyệt đối trong đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu rõ về bản chất của ngôn ngữ đều mang một chức năng trong sự mô tả, nhưng có nhiều tình huống và về bản chất đó, chúng ta không thể xác định được tính đúng sai vì đó chỉ là tương đối thôi, thì làm sao có chuyện đúng và sai ở trong các cái mô tả được. Còn về phương diện lực học hoặc là đúng hoặc là sai, chứ không có cả hai cùng đúng, hoặc A đúng hoặc B đúng. Nhưng mà về chân lý thì nó không phải vậy. Chân lý nó vượt lên trên các mặc định, các áp đặt, dán nhãn đặt tên của chúng ta. Đông tây nam bắc cũng từ đó, đông là đông với ai, tây là tây đối với ai, chứ không phải là đối với mọi người nó đều là đông tây nam bắc. Như vậy tất cả các tính từ đối với danh từ, tất cả các trạng ngữ đối với động từ đều mang tính tương đối trong diễn đạt, chứ không phải là chân lý tuyệt đối trong tự thân. Thứ nhất là điều kiện bao quát, general conditions. Thứ hai đó là điều kiện nội dung, content conditions. Thứ ba đó là điều kiện chuẩn bị, preparatory conditions. Thứ tư á là điều kiện chân thành, sincerity conditions. Thì như vậy là trong mỗi một cái phát ngôn, dù là bằng miệng hay là bằng văn bản chữ viết, thì các phát ngôn đều có tối thiểu 4 điều kiện căn bản nêu trên. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ nghĩa đơn giản của nó. Một, điều kiện bao quát. Chúng ta phải thừa nhận các tiền giả định về các kiến thức ngôn ngữ của người tham gia phát ngôn được sử dụng cũng như là sự vô nghĩa của nó ở trong từng ngữ cảnh. Thì cái tiền giả định ở đây là các mặc định mà trong mỗi ngôn ngữ được quy định khác nhau. Và sử dụng bất cứ ngôn ngữ nào thì chúng ta phải chấp nhận cái sự mặc định về văn phạm, về tự loại, về trật tự tự loại, về ngữ nghĩa ở trong ngôn ngữ đó. Chúng ta không thể đưa ra cái lý do là tôi được quyền tự do, tôi là người Việt Nam, tôi nói cái câu đó nhưng mà nghĩa ngữ là tôi được hiểu theo cái nghĩa khác. Đó là quỷ biện. Và chúng ta có thể bị rắc rối về luật bởi sự thiếu kiện. Cho nên tất cả các văn bản luật đó, người ta làm rất là chặt chẽ. Từng câu, từng chữ phải để ý từng ly từng tí, phải nhờ luật sư đánh giá lại để xem là có bị đối phương ta cày bẫy không. Nhiều khi chỉ có một chữ thôi mà nó ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn, thậm chí là đối lập lại. Cho nên chúng ta phải chấp nhận các cái tiền giả định đó. Và ngôn ngữ nào đó bên cạnh cái sự hữu nghĩa cũng đều có sự vô nghĩa. Ví dụ như chúng ta có những cái khái niệm lông rùa, sừng thỏ, đâu có hiện thực đâu. Không có hiện thực. Cái mô tả đó là mình tưởng tượng ra, mình hình dung ra thôi, còn nó không có tính thực tiễn. Rất nhiều các cái mô tả trong ngôn ngữ rơi vào tình huống đó. Như vậy, điều kiện bao quát được hiểu là các mặc định xã hội của cộng đồng con người trong một dân tộc, trong một quốc gia khi phải sử dụng ngữ nghĩa của loại ngôn ngữ đó trong sự mô tả đó. Thì khi mình hiểu rõ được vấn đề này đó, chúng ta sẽ không vô tình hay cố ý tạo ra những sự ngộ nhận và hiểu lầm. Thì phần lớn các phim phim câm, phim hài và kịch hài đều sử dụng tính đa nghĩa của ngôn ngữ, bao gồm nghĩa thanh và ẩn chứa các nghĩa tục để khai thác các tiếng cười giòn giả nhằm giúp cho người thưởng thức đó rũ bỏ các căng thẳng trong đời sống thực tiễn. Giải trí hài đó phần lớn là giải trí tục. Và đó cũng là cái tiền giả định về ngôn ngữ. Nghe vậy thì người ta phát cười lên. Cái tục nhiều chừng nào thì làm cho ta dễ cười chừng đó. Còn phim giáo dục của Sạc Lô đó, thì chúng ta thấy là phản ánh xã hội, phản ánh cuộc sống, phản ánh mặt trái của mọi vấn đề, nhằm giúp cho chúng ta một bài học gì đó mang tính giáo dục rất là cao. Thì những cái đầu tư như thế thì rất là đáng được trân trọng. Cho nên đến bây giờ đó, mấy chục năm trôi qua, phim hài Sạc Lô đó vẫn còn chỗ đứng, không thể thay thế được. Và có thể nói đó là cái dòng phim đầu tiên ở trên toàn cầu khai thác các cái tiền giả định trong ngôn ngữ để tạo ra một cái sự giải trí rất là lành mạnh. Hai nhỏ, điều kiện nội dung. Thì bất cứ một phát ngôn nào đó bắt buộc đều phải có nội dung. Nội dung sâu, nội dung cạn, nội dung bình thường, nội dung đặc biệt, nội dung phàm, nội dung thánh. Không thể nào không có nội dung. Thì các cái vô nghĩa cũng là một nội dung. Nội dung đó là nội dung không hữu ích. Không có cái gì là không có nội dung. Đối với tất cả những lời hứa cuội thì nội dung truyền đạt đến với người nghe là gì? Sự kỳ vọng, sự trông đợi, sự mong tưởng. Nhưng mà việc đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thì trong vòng 2 tháng qua đó thì có một nhóm người họ liên lạc với các thầy, trong đó có tôi. gửi một cái thông tin hứa hẹn mà tôi cho rằng là không có sự thật. Thì thông tin này đó hứa hẹn rằng đó là vào ngày 28 tháng 9, tức là ngày hôm nay hay ngày mai chứ, là sớm, còn muộn nhất là ngày 4 tháng 11 sẽ có một lô vaccine gồm 750.000 liều của tập đoàn Pfizer thông qua con đường ngoại giao cá nhân của nhân vật này đó, Mỹ sẽ tặng cho phía Việt Nam. Nhưng mà những cái thông tin hứa hẹn của họ nó có rất nhiều các cái mâu thuẫn để chúng ta khẳng định 100% là không có sự thật. Thứ nhất á, họ nói là họ liên lạc với tập đoàn Johnson và Johnson để mua để mà vận động tặng biếu vaccine Pfizer. Cái chuyện đó không bao giờ có. Bây giờ đối chiếu với cái chuyến đi của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong mấy ngày qua tại Hoa Kỳ đó, thì ông đã đến trụ sở của tập đoàn Pfizer và vận động họ cam kết là cung cấp cho Việt Nam đó 30 triệu liều vaccine dưới dạng mua từ cuối tháng 9 này cho đến tháng 12, tức là trong vòng 3 tháng tới đó, thì làm sao phải có được là 30 triệu liều. Đâu có một thông tin nào về cái việc là tặng biếu đâu. Còn về nguyên tắc đó thì cái tập đoàn A cũng sạc xích vaccine thì không thể đi mua vaccine của tập đoàn B để tặng cho ai đó. Cái trị giá của 750.000 liều đó quý vị biết là nhiêu? Hàng trăm Mỹ kim. Đâu có dễ dàng gì mà một tổ chức cá nhân mà có thể vận động được. Tất cả các triệu phú tỷ phú cũng không thể mua được. Vì vaccine đó là hoặc là tặng hoặc là bán thông qua con đường ngoại giao của chính phủ với chính phủ, chứ không thể là cá nhân hay là các cái tập đoàn mà có thể làm được. Nên thông tin đó là thông tin chúng ta biết 100% là thông tin không có sự thật. Thứ hai đó là khi bà phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sang ngoại giao Việt Nam hồi tháng 8 vừa rồi, thì bà chỉ có thể tặng cho Việt Nam 1 triệu liều thôi. Với đẳng cấp ngoại giao ở cấp phó tổng thống lần đầu tiên tới Việt Nam mà còn như thế, thì làm sao mà có một tổ chức nào, cá nhân nào có thể làm gần bằng được cái số lượng đó. Chuyện đó là không bao giờ có. Thứ ba là trong cái lịch trình làm việc của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ thì không hề thấy có đề cập đến cái việc mà một tập đoàn công sản xuất vaccine của Mỹ đã tặng cho Việt Nam vaccine huống hồ đến là 750 liều. Rồi kiểm chứng các thông tin ngoại giao ở Việt Nam, các thông tin ngoại giao của sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ trên trang web chính thức cũng không hề thấy đề cập đến thông tin này. Thì chúng ta biết rằng đó là thông tin hứa hẹn cuội. Còn mục đích của cái thông tin đó để đi lừa đảo hay là về một cái mục tiêu nào đó thì chúng ta chưa xác định được. Hiện nay đó thì cái lời hứa đó nó đang được lan rộng ở trong cộng đồng Phật giáo. Thì tôi cũng xin cảnh báo lời hứa đó là lời hứa không có sự thật. Và các rủi ro về việc tin lời hứa đó nó có thể đến với những người tin. Như vậy tất cả những thông tin mang tính là lời hứa đều có thể liên hệ đến tương lai và tính khả thể của sự kiện đó, hoặc có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Cho nên đó, điều kiện nội dung là yếu tố rất quan trọng để tạo ra một tuyên bố hay là một phát biểu có chân lý. Thế nội dung đó phải là chân lý thì phát biểu đó phải là chân lý. Thì hai cái này nó phải tương thích với nhau. Phát biểu dưới hình thức miệng hay là viết cũng chỉ là mô tả lại cái bản chất của thực tại, mà thực tại về tự thân nó là một chân lý. Thì phát biểu nào nó ăn khớp được với thực tại thì phát biểu đó là phù hợp với chân lý, có giá trị. Còn mà không á, không phù hợp với thực tại thì dầu có hứa hẹn những giá trị rất là béo bở, chúng ta cũng không nên tin. Vì chỉ có hại chứ không có bất cứ một giá trị thực nào. Ba nhỏ. Điều kiện chuẩn bị thì trước khi phát biểu thì người phát biểu cần phải có những chuẩn bị nhất định. Thì cái điều kiện chuẩn bị này đó đề cập đến sự khác nhau của các hành vi phát biểu trong các tình huống khác nhau. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị nội dung, gồm có bao nhiêu ý tưởng, rồi nói như thế nào, nói thuộc lòng hay là nói trên sự tổng thể, nói có máy nhắc hay là nói bằng cách là đọc văn bản. Ở các quốc gia tiên tiến đó, thì nguyên thủ quốc gia như Mỹ thì họ có hai cái màn ảnh bằng kính thông suốt, người lắng nghe nhìn từ phía đối diện thì không thấy, nhưng bản thân của người phát biểu thì thấy nó có cái màn ảnh chữ được điều khiển chạy lên để cho mình có thể đọc. Và phía bên tay trái, bên tay phải đều có giống nhau. Cho nên khi mà các tổng thống Hoa Kỳ đi vận động tổng thống hoặc là phát biểu một sự kiện lớn nào đó đó, thì họ lúc họ nhìn bên trái, họ lúc họ nhìn bên phải, chúng ta tưởng là đang nói một cách tự nhiên, thực ra là đọc văn bản hết, nhưng mà diễn xuất như thể là đang nói. Đó là cái hay của Hoa Kỳ. Nó làm cho người xem đó không thể nào biết rằng là đây là một cái văn bản đọc. Thì trường hợp của Tổng thống Barack Obama khi phát biểu ở Việt Nam cách đây mấy năm, đi sát về văn hóa Việt Nam, từ ngõ ngách Việt Nam, sự kiện Việt Nam, văn hóa Việt Nam, rồi âm nhạc Việt Nam, con người Việt Nam, rồi thậm chí giao thông Việt Nam, nó chạm vào trái tim của người nghe. Bởi vì cái bài viết đó là được cái nhóm Việt Nam viết, và ông chỉ là cái người diễn xuất lại thôi, đọc lại thôi, chứ đâu phải thuộc lòng. Và diễn xuất rất là xuất sắc. Cho nên là bất cứ một cái phát biểu nào cũng phải chuẩn bị các điều kiện về nội dung để dẫn đến các kết quả trông đợi từ người nghe. Còn các phát biểu nào không có chuẩn bị thì chắc chắn là nội dung không có thuyết phục cao. Bốn nhỏ, điều kiện nội dung thì gắn kết với các cái chuẩn bị, thì dụng ý của người phát ngôn khi tiến hành một hành vi phát biểu nhằm cho đối tượng nào, cái kỳ vọng của họ đạt được từ sự phát biểu này là cái gì. Thì để có được cái kết quả đó, đó thì chúng ta phải biết là đối tượng nghe mình là ai. Phát biểu đối với các cháu mầm non thì không thể nói bằng ngôn ngữ học thuật. Phát biểu cho giới trí thức thì không thể nói bằng ngôn ngữ bình dân. Thì chúng ta phải hiểu được cái căn cơ trình độ của người nghe. Thì việc soạn nội dung và cách thức diễn đạt, ngôn ngữ diễn đạt, nó phải tương thích. Thì yếu tố phát biểu của chúng ta đó mới có thể đạt được mục tiêu. Và nội dung á vẫn là điều kiện quan trọng nhất để quyết định sự thành công hay thất bại của bất kỳ sự phát biểu nào. Cuối cùng á là điều kiện chân thành. Thì có những trường hợp á, kỹ năng phát biểu của người phát biểu đó không ấn tượng, nội dung cũng chưa chắc là quá xuất sắc, nhưng thái độ chân thành của người nói trong tình huống này đã chạm đến trái tim của người nghe, cho nên đã có sức truyền dẫn làm cho người nghe đó dễ dàng hành động theo. Thì thông thường các ngôn ngữ chân thành dưới dạng cảm xúc, đó là ngôn ngữ thật, nó phát xuất từ cái tình huống thật. Cho nên là không cần là phải văn tự dài dòng hay là câu cú pháp chuẩn mực, rồi viết lách khéo léo. Chỉ cần cái sự chân thành thôi là có thể chạm đến trái tim. Và do đó, đó cái sức truyền dẫn rất là cao. Thì đối với các nhà hoằng pháp, các tăng ni khi hành đạo, chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến yếu tố chân thành này. Đó là truyền dẫn từ trái tim sang trái tim. Thiền tông á, Trung Quốc gọi đó là tâm ấn tâm, hoặc là kinh điển đại thừa như kinh Pháp Hoa, đó là chỉ có Phật với Phật mới hiểu được thôi. Ở một cái phát biểu nào đó, bằng sự chân thành chúng ta có thể làm cho người nghe hiểu được chính mình đó, thì chắc chắn là các cái phát biểu đó đó sẽ để lại ấn tượng to lớn, và lần sau người ta sẽ cố gắng vận động bà con, bạn bè đến để tiếp tục nghe. Thì đó là các điều kiện của hành vi phát biểu. Phần 2, chức năng phát biểu. Bất cứ một tuyên ngôn hay là tuyên bố mang tính quốc tế của Liên Hợp Quốc, tính quốc gia hay là tính cộng đồng thì đều liên hệ đến các hành vi phát biểu nhằm thay đổi xã hội, social change, và thay đổi thế giới, global change, theo chiều hướng tích cực, có nhiều giá trị và hữu ích cho cuộc đời. Cho nên chức năng của hành vi phát biểu là làm thế nào tạo ra sức truyền dẫn lớn. Theo đó, người phát ngôn có vai trò truyền mệnh lệnh cách nhằm khích lệ cộng đồng cùng tham gia thực hiện một nội dung trong sự tuyên bố đó. Dĩ nhiên là các tuyên ngôn và vi phát biểu này đó, nó đặt ở trên một cái mặc định được luật pháp thừa nhận, được cộng đồng thừa nhận, để dẫn đến đó, có người nói rồi có người nghe theo hướng thực hành. Đó, ví dụ trong các lễ cưới được tổ chức tại các chùa thì thầy chủ lễ đó sẽ gợi ý để cho chú rể đó nói những lời yêu thương dành cho vợ của mình, rồi hồi đáp lại đó người đóng vai trò là cô dâu sẽ nói những lời bằng trái tim thể hiện sự yêu thương chung thủy dành cho chồng của mình. Sau khi hai bên nói trước sự chứng minh của Tam Bảo và họ hàng hai bên thì lúc đó vị chủ lễ sẽ thay mặt tăng đoàn tuyên bố từ thời giờ phút này trở đi hai anh chị đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Đó là cái khế ước hôn nhân dưới góc độ tôn giáo. Thì ngay sau đó thì cặp cô dâu chú rể này phải tiến hành đăng ký theo luật pháp để hợp pháp hóa sự trở thành vợ chồng đó. Thì như vậy cái câu nói của thầy chủ lễ tuyên bố hai anh chị trở thành vợ chồng của nhau đó, nó là một tuyên bố mang tính mệnh lệnh, và ở đây nó có chức năng đó là ghi nhận hoặc là thừa nhận công khai trước những người nghe rằng đó thuyền đó đã có ván, rồi tàu đó đã có bến, để cho những người khác tôn trọng cái quan hệ vợ chồng đó mà không có cố tình ghẹo gọi chọc ghẹo vợ chồng của người khác đã chính thức được cộng đồng thừa nhận. Hoặc ở trong một sân bóng đó thì trọng tài có thể giơ thẻ đỏ để mời một cầu thủ nào đó rời khỏi sân cỏ, hoặc là giơ thẻ vàng để phạt cảnh cáo, mà nếu hai thẻ vàng có thể là trở thành một thẻ đỏ, cầu thủ đó bắt buộc phải rời khỏi sân. Đây là một cái mệnh lệnh. Cái chức năng phát biểu trong tình huống này đó vừa là cái ngôn ngữ dấu hiệu và vừa là ngôn ngữ lời nói, hoặc bao gồm một thứ rồi, hoặc bao gồm cái hai. Cho nên chúng ta có nhiều cách thức truyền đạt khác nhau. Thế ví dụ như trong một cái khóa lễ trang nghiêm tại chánh điện, lúc đó nếu có ai đó đi tạo ra tiếng ồn hoặc là nói chuyện thì chúng ta chỉ cần làm cái hình thức như thế này thôi. Để ngón tay ở trước cái miệng tượng trưng cho sự giữ thinh lặng. Hoặc lúc đó mình cầm một cái ảnh có hình chú tiểu đang làm duyên để cái ngón tay trỏ trước cái miệng của mình, thì lập tức những người có hiểu biết đó sẽ tôn trọng sự mời gọi đó, giữ yên lặng. Thế vậy cái chức năng phát biểu trong hình thức này đó là kêu gọi mọi người không nên gây ồn. Và tương tự ở trong Pháp hội Linh Sơn tại núi Linh Thú, theo Phật giáo Thiền Tông Trung Quốc, thì một lần nọ Đức Phật cầm hoa sen giơ lên không nói một lời nào. Mọi người ngơ ngác không hiểu Đức Phật muốn dùng ý gì. Chỉ có Ngài Ca Diếp hiểu được tâm ý của Đức Phật, nên được Đức Phật phó chúc: từ nay trở đi, Niết Bàn Diệu Tâm thực tướng vô tướng, xin truyền lại cho thầy Ca Diếp. Và bằng cái câu chuyện đó đó, thì Thiền Tông Trung Quốc lý giải rằng Ngài Ca Diếp là tổ sư thứ hai, Đức Phật là sáng tổ. Và kéo dài như vậy cho đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 tại Ấn Độ du nhập sang Trung Quốc để truyền bá chân lý của Đạo Phật, trở thành là tổ thứ nhất của dòng thiền Trung Hoa. Thì đó là cái cách để là truyền đạt cái chức năng phát biểu, để kêu gọi toàn bộ cộng đồng tăng ni Phật tử tại gia, nam và nữ, lắng nghe những sự dẫn dắt của tôn giả Đại Ca Diếp sau khi Đức Phật qua đời. Thì đây cái câu chuyện mà về phương diện lịch sử thì nó rất là nhiều tranh cãi. Thì về lịch sử rất khó chứng minh được câu chuyện đó là có thật. Nhưng mà cái chức năng phát biểu qua cái biểu tượng dơ hoa lên, tức là truyền bá chân lý hay trải nghiệm chân lý, đôi lúc nó không phải bằng lời nói, có thể bằng cái sự thực chứng và bằng cái sự trải nghiệm của tâm thôi. Tâm ấn tâm, tâm truyền tâm. Thì có những thứ đó, ngôn ngữ trở nên nghèo nàn, không thể lột tả được hết tất cả mọi thứ được. Nếu chúng ta hiểu cái câu chuyện đó, mang thông điệp đó thì ok. Còn xem đó là câu chuyện có thật á, thì chắc chắn 100% là Phật giáo Nam truyền không thể chấp nhận được rồi. Và ngay cả Phật giáo Bắc truyền cũng chưa chắc là các trường phái khác chấp nhận cái câu chuyện của Thiền Tông dựng lên. Hơn nữa đó là một năm cuối thì Đức Phật làm gì mà có ở tại núi Linh Thú. Năm cuối Đức Phật nhập hạ ở Vesali. Từ Vesali đến Kusinaga nó chỉ có 100 mấy chục cây số, khoảng chừng 200 cây số thôi, theo đường chim bay. Thì sau khi Đức Phật qua đời thì Ngài Ca Diếp ở nơi xa xôi quay trở về, phải mất có 7 ngày mới có thể nhìn thấy được kim thân của Đức Phật trước khi lễ qua thiêu được diễn ra. Thì do đó cái câu chuyện chứng minh rằng đó là không có việc Đức Phật truyền trao y bát Niết Bàn Diệu Tâm thực tướng vô tướng cho Ngài Ca Diếp. Và hơn nữa thì trong văn học Pali, khi Ngài đang hỏi là sau khi Đức Phật qua đời đó thì ai sẽ thay thế Ngài đó lãnh đạo tăng đoàn, thì Đức Phật đã dạy cái câu nói nổi tiếng mà ai cũng biết: hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không nương tựa vào bất kỳ ai, không nương tựa vào bất kỳ gì khác, hãy lấy chân lý tức là kinh tạng và lấy giới luật làm thầy, tức là luật tạng, chứ không nương tựa vào một thứ gì khác. Thì cái những dữ liệu đó thì chúng ta thấy là nó ngược hoàn toàn với cái câu chuyện niêm hoa vi tiếu, dơ hoa mỉm cười trong Thiền Tông Trung Hoa. Do đó chức năng phát biểu luôn luôn phải được đặt ra, và chức năng mệnh lệnh, nhất là những mệnh lệnh về sự thực tập những giá trị cao quý đó, là rất cần thiết cho cộng đồng. Hai nhỏ, sự đại diện hay là sự tiêu biểu, representatives. Các hành vi phát ngôn có chức năng mô tả, theo đó người phát ngôn nghĩ rằng đó là sự thật, để truyền dẫn thông tin sự thật này đến với người nghe. Thì nội dung phát ngôn đó có thể là phán đoán về một sự kiện, hay là một kết luận, hay đơn thuần là một sự mô tả thôi. Nói ví dụ như khi chúng ta nghe cái câu đó là mọi sự vật được sinh ra đều phải vô thường, hay là mọi sự vật được tạo nên đều phải vô thường, cái gì bị luật vô thường chi phối cái đó đều phải bị tan rã hay là mất đi. Thì rõ ràng đó, sự mô tả này truyền dẫn một thông tin rất là ăn khớp với thực tế mà chúng ta có thể kiểm chứng được bằng mắt thấy tai nghe, không có gì là vĩnh hằng, không có gì là vĩnh hằng. Quả địa cầu này nơi chứa đựng rất nhiều các quặng mỏ, trong đó có mỏ kim cương, được các nhà khoa học ghi nhận đến thời điểm này đó là 4,6 tỷ năm Nói theo Phật học á, quả địa cầu đang trải qua giai đoạn trụ, tức là giai đoạn thứ hai. Còn mặt trăng á là rơi vào giai đoạn thứ ba, đó là hoại, không còn oxy, nên là không có sự sống của con người và vạn vật. Rồi các sao băng, sao rơi, đó là giai đoạn thứ tư, trở thành không đó, của các hành tinh và định tinh ở trong vũ trụ. Từ thời điểm của giai đoạn trụ cho đến giai đoạn hoại có thể là hàng nghìn năm, hàng tỷ năm, rất là lâu. Nó không giống như là các cái lý thuyết về mạt thế luận đó là tận thế sau vài năm, sau vài chục năm, như các cái trường phái mê tín trong các tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có những trường phái mê tín đó, họ đưa ra lý thuyết về ngày tận thế. Nó không có đơn giản, không có nhanh chóng như chúng ta nghĩ đâu. Nó phải trải qua một cái giai đoạn khá dài. Thì dầu là dài hay là vừa hay là ngắn, thì về bản chất mọi sự vật nào được tạo nên thì đến lúc nó phải vô thường và bị hoại diệt. Rồi nó lại tiếp tục được bảo toàn năng lượng để trở thành một hình thức khác. Thì các nhà sản xuất, nhất là các nhà sản xuất Nhật, ngày nay đó thì người ta sản xuất một cái gì đó thì ta tạo cho nó một cái dòng tuổi thọ, có khi là 5 năm hay là 10 năm hay là vài ba tháng. Sau hết cái thời gian sử dụng đó thì động nó hư thôi, không thể nào bền được. Còn những cái sản phẩm được Đức sản xuất hoặc là hàng nội địa của Nhật thì cái độ bền nó lâu hơn là các cái mặt hàng tương tự do các quốc gia khác sản xuất. Thì dù là bền đi nữa, nó vẫn phải chịu sự chi phối của vô thường. Và là một câu nói chân thật bất hư, cái gì là chân thật thì cái đó không có bị hư vọng, không ai có thể đảo ngược được. Thì đây là những phát ngôn thể hiện tính tiêu biểu về chân lý. Và do vậy đó, tin vào, làm theo những nội dung được phát ngôn đó chắc chắn là sẽ mang lại các giá trị. Ba nhỏ: sự biểu đạt, expressive. Các hành vi phát ngôn đều biểu đạt cảm xúc và thái độ của người phát biểu, gồm các trạng thái tâm lý như là khổ hay là vui, ghét hay là thích, và những cái dụng ý của họ trong từng lời nói hay là chữ viết. Đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Xin lấy ví dụ của bài kinh 16 Phép Quán Niệm Hơi Thở. Nếu quý vị là những người hướng dẫn thực tập thiền cho Phật tử tại gia trong các khóa tu, thì ngoài việc hướng dẫn phương pháp thở chánh niệm, hơi thở dài đi vào, ghi nhận hơi thở dài đi vào, hơi thở dài đi ra, ghi nhận hơi thở dài đi ra, rồi đếm từng hơi thở theo chu kỳ qua công thức 4-1-8-1, tức là hít vào thật sâu 4 giây, nín thở 1 giây, thở ra 8 giây, nín thở 1 giây. Thì chỉ cần làm 8 lần như thế thì chúng ta đạt được trung bình đó là 15 phút. Thì bên cạnh cái kỹ năng thở chánh niệm đó để rũ bỏ các căng thẳng đó, thì chúng ta có thể hướng dẫn hai nội dung trong 16 hơi thở thiền. Đó là cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận sự hoan hỷ. Tương tự, cùng với hơi thở chánh niệm dài hay ngắn ra vào, tôi cảm nhận được hạnh phúc. Thì hoan hỷ là cái cấp độ đơn giản của hạnh phúc. Và khi mà mình nhẩm điều đó, tôi cảm nhận hạnh phúc, thì lúc đó mình phải liên tưởng rằng là hàng tỷ tế bào và hàng triệu các lỗ chân lông trên cơ thể này đó, đều tỏ ra cái sự hân hoan, phấn chấn, lạc quan, yêu đời, hạnh phúc, bình an, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Chúng ta phải tự tạo ra cái cảm giác đó. Thì những người như vậy sẽ không bao giờ bị căng thẳng chi phối, không bao giờ bị rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng. Trầm cảm là bởi vì chúng ta chìm tâm vào trong nỗi đau, lo lắng, sợ, bất an nhiều quá, không giải tỏa được. không buông xả được, mới bị dứt kẹt. Khi mình chỉ cần thực tập đó, tôi trải nghiệm sự hoan hỷ, tôi trải nghiệm sự hạnh phúc cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, thì chúng ta sẽ vẫy tay chào với bệnh trầm cảm. Và như vậy là vượt qua trầm cảm bằng phương pháp thực tập kia đó, trên đó, thì quý vị nên nhắn gửi với hành giả là nên thực tập thiền đi hơn là thiền ngồi, vì thiền ngồi đó nó làm cho người ta tập trung vào bên trong, mà người trầm cảm là tự thân họ không thể cứu giúp được chính mình, cho nên thực tập đi như vậy đó làm cho họ dễ thực hiện hơn là ngồi. Ngoài ra thì cũng trong 16 niệm hơi thở đó thì có những hơi thở dài chúng ta làm cùng với hơi thở dài ngắn ra vào. Tôi cảm nhận sự cởi trói ở tâm, tức là buông các cởi trói của tâm tham, tâm sân, tâm hoài nghi, tâm hôn trầm, tâm dao động. Đó, thì tự động với tâm mình được bình yên thôi. Rồi tương tự cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận vô thường. Cùng với chánh niệm hơi thở ra vào, tôi cảm nhận buông xả. Thực tập thường xuyên như thế thì các nỗi khổ niềm đau đó không thể bám trên thân chúng ta, giống như là nước không thể bám trên lá sen, hay là mưa đó bám ở trên cái áo mưa được. Đó là những cái thực tập mà có giá trị trị liệu rất nhanh. Chỉ trong vòng 15 phút tập trung thôi, khép mắt lại, buông thư các cơ bắp, không hâm nóng quá khứ, không lo lắng tương lai, không dùng niềm hiện tại, thì chúng ta sẽ tái phục hồi các năng lượng để có được sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc. Như vậy, bất cứ một phát biểu nào cũng đều có sự biểu đạt về nội dung. Và người thông minh đó, thì chọn những nội dung phát biểu mang tính tích cực để giúp cho người nghe nó cảm thấy thơi thế, an lạc, hạnh phúc, làm theo. Thứ tư, đó là hiệu lệnh, directives. Thì những hành vi phát ngôn có chủ đích của người nói dễ dàng dẫn theo sự hành động ở người nghe. Và là tăng ni thì tôi khuyên các vị nên dành thời gian tối thiểu mỗi tuần một lần giảng kinh, thuyết pháp và tư vấn tâm lý, giúp cho người tại gia đó vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và người tu nên khuyên người tại gia là đừng nên bận tâm chuyện thị phi, tức là những cái câu chuyện vô bổ, những câu chuyện của những nhân vật nổi tiếng, chuyện scandal, tức là những chuyện tai tiếng. Thì nghe nhiều như thế này đó, nó không có liên hệ gì an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Người nghe đó là vô tình đó là biến cái bộ não và kho tàng tâm của mình đó trở thành là cái sọt rác chứa đựng toàn là những cái thông tin tiêu cực. Thì tương tự những người mà có thói quen thị phi đó, thì họ đi rải rác thị phi vào lỗ tai của người nghe, họ để họ xả stress, dễ sầu. Còn người nghe mà không biết thực tập á, thì trở thành là nạn nhân của sự nghe. Cho nên chúng ta phải luôn luôn thực tập buông xả. Và bất cứ phát ngôn một điều gì đó thì nên hướng đến phần tích cực, tạo ra một hiệu lệnh có giá trị để người nghe lắng nghe, làm theo các lời khuyên chân thành để sống hạnh phúc và có giá trị hơn. Ngoài ra đó thì chức năng của phát biểu còn dẫn đến sự cam kết, commitment, tức là các phát ngôn có giá trị, khéo léo, nói đúng tình huống, đúng người, sẽ có thể làm cho người nghe phát khởi tâm, bồ đề, rồi nỗ lực cam kết thực hiện việc đó ở trong tương lai. Ví dụ như chúng ta có câu chúng sinh vô biên thời nguyện độ, chúng con nguyện độ tất cả chúng sinh không có giới hạn. Thì lời đó, phát nguyện đó quá lớn đi. Thì chúng ta có thể giới hạn lời phát nguyện này bằng cách là khuyên các Phật tử mỗi tháng nên phát nguyện độ ít nhất được một người. Từ mê tín thành chánh tín, từ không có tôn giáo thành Phật tử, từ yêu quý bến đạo Phật trở thành Phật tử thuần thành. Rồi người khá hơn thì phát biểu độ được 2 người, rồi 3 người, 4 người, 5 người, 6 người. Chứ đừng có phát biểu, và phát biểu nó quá lớn, nó trở thành là đầu môi chót lưỡi trong cái công cuộc phòng chống Covid-19 này đó, thì phải thật sự mà nói đó, cái sự nhập thế của tăng ni chúng ta là kém hơn bên Thiên Chúa giáo. Tôi làm trưởng ban điều phối tình quy y Phật giáo, tôi thấy rõ điều đó. Phát nguyện xong rồi, chích ngừa xong rồi, đến ngày đi đó thì ta đưa lý do để ở nhà, rồi hoặc là đến giờ đi xe tới tận nơi chờ để rước đó, thì gọi điện thoại không bắt máy. Thì số lượng hiện nay đó, bên tăng ni và Phật tử tham gia vào lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến chỉ bằng được 1/3 của Thiên Chúa giáo thôi. Mặc dù cái số lượng ban đầu đăng ký đó là đến cả 600-700, bên Thiên Chúa giáo chỉ có 430. Nhưng mà hạt lúa chắc ở trong Phật giáo chúng ta không có nhiều. Có nghĩa là người ta chỉ có thói quen là phát nguyện ở trên cửa miệng thôi. Còn đi vào thực tiễn thì không có bao nhiêu. Cũng tương tự không có bao nhiêu chùa dấn thân đó, làm công tác từ thiện trong giai đoạn Covid-19 này. Thì đại đa số là sợ. Sợ mình làm rồi mình bị lây nhiễm xong rồi có thể bị rủi ro đến tính mạng. Thực ra thì rủi ro là chắc chắn là có, nhưng mà nếu mình đã có chích vaccine mũi thứ nhất, sau 15 ngày là quý vị có thể an tâm tham gia. Lỡ có bị nhiễm cũng không có nguy hại đến tính mạng. Đó là cái sự thật nó diễn ra trên toàn cầu. Cho nên những cái lời phát biểu mang tính chân thành, có lý tưởng cao, có nguyện vọng lớn, có chí nguyện, có tâm từ bi, có lượng bao dung, có lòng hỷ xả, thì nó tạo ra một cái sức truyền dẫn để người nghe đó thể hiện cái tính cam kết làm theo. Đó là người tu sĩ chúng ta nên khai thác cái góc độ đàn. Còn trong lời nguyện thứ 12-11 của Phật Dược Sư đó, trong Phật Giáo Đại Thừa rất là hay. Ai đói đó thì cho ăn, ai khát đó thì cho uống, sau đó mới trao tặng chánh pháp nhiệm màu giải quyết ra khỏi niềm đau. Đức Phật rất là thiết thực, giải quyết vấn đề cơm áo gạo tiền. Thì trong giai đoạn này đó, thì cái khủng hoảng của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng đó là đại dịch Covid-19, thì làm sao chúng ta phải dấn thân không mệt mỏi trong vấn đề đó. Thì những lời nói của chúng ta nó phát xuất từ cái thực tiễn đó, nó mới chạm vào trái tim được. Như giai đoạn này quý vị biết là doanh nghiệp nào không te tua, người dân đó, nhất là người nghèo đó, từ bất hạnh này đến bất hạnh khác, khổ trong khổ đó, rất là khó khăn, nhưng mà người ta vẫn phát tâm tham gia các hoạt động từ thiện vì nó mang lại lợi cho thai nhân. Nó có cái bối cảnh thực tế đó. Phần 3, sự kiện phát ngôn. Phát ngôn có thể là phát ngôn một mình, phát ngôn trước một người, trước đám đông, hay trước một tập thể lớn, hàng ngàn người, hàng vạn người, thì đều được gọi chung là các sự kiện phát ngôn, speech event. Sự kiện phát ngôn được xem là một hành vi. Theo đó, người tham dự tương tác thông qua ngôn ngữ mặc định nhằm đạt đến một kết quả nhất định nào đó từ người phát ngôn và những người tham gia. Thì một sự kiện phát ngôn có thể là một vài giây, một vài phút, vài chục phút, vài tiếng hay là vài ngày. Nó tùy theo bản chất của sự kiện đó là lớn, vừa hay nhỏ. Nhưng điều đó chưa quan trọng. Mà quan trọng là trong sự kiện phát ngôn đó, để tạo ra sức truyền dẫn cho người nghe đi đến một cái hành động nào đó có lợi ích, thì phải hội đủ được các tính phẩm chất sau đây. Thứ nhất, tính lịch sự, politeness. Thì một trong bốn nội dung truyền thông của Phật dạy đó là nói bằng lời lẽ, ngôn từ và ngữ liệu lịch sự, không văn tục, không chửi bới, không chì chiết, không quyền rủa, không xúc phạm, để người nghe đó không rơi vào tự ái, không cảm thấy bị khổ đau. Dễ nghĩa bao quát á, thì tính lịch sự trong phát ngôn thể hiện thái độ ứng xử một cách tôn trọng của người phát ngôn đối với tha nhân, để làm cho người nghe nó cảm thấy hài lòng và dễ dàng thực hiện những lời khuyên chân thành. Cho nên càng sử dụng ngôn ngữ lịch sự với thái độ ngược sự đó, thì cái ngữ điệu diễn đạt ở trong lời nói đó sẽ làm cho người ta nghe đó rất là thích thú. Thì Phật giáo chúng ta tại Việt Nam thường dùng đó là ngôn ngữ từ ái. Từ đó là từ bi, ái đó là thương yêu. Tức là nó có cái phẩm chất thương yêu, động cơ thương yêu, nội dung thương yêu. Thì tính lịch sự đó nó làm cho người nghe nó cảm thấy rất là hài lòng, dù là góp ý công khai hay là góp ý cá nhân. Lịch sự trong ngôn ngữ học, linguistic politeness, được hiểu là cách thức diễn đạt lời nói của người phát ngôn theo hướng tôn trọng người nghe, dù người nghe đó là tuổi bằng con cháu của mình, trình độ thấp hơn mình, vị trí xã hội không bằng mình. Theo đó, nó tạo ra sự đón nhận nội dung của lời phát ngôn đó một cách rất là trân trọng. Tức là đạt được hai yêu cầu đó thì ta gọi là lịch sử về phương diện ngôn ngữ học. Thì các nhà hoằng pháp, nói riêng Tăng Ni nói chung, thì trong quá trình là chia sẻ chân lý Phật, diễn đạt chân lý Phật đó, thì chúng ta phải diễn đạt bằng lời nói mà người nghe thì người ta cảm thấy không có bị sốc. Đó là yêu cầu rất là khó. Còn trong Phật giáo Đại Thừa đó, một lời la, một lời bắn cũng có thể trở thành là cơ hội để giúp cho người nghe được giác ngộ và tỉnh thức. Thì trong tình huống này đó, thì sự phát biểu dầu chưa đạt được tính lịch sự trong ngôn ngữ, nhưng mà tính khai sáng, tính khai tâm, tính phá chấp đó vẫn có thể đạt được. Ví dụ như các thiền sư Trung Quốc á, vừa dùng những cái câu mà nó rất là sốc: gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ. Thì cái động từ giết ở trong tình huống này không nên hiểu theo nghĩa đen, vì giết theo nghĩa đen là phạm pháp, ở tù rụt xương. Giết ở đây là gì? Đừng chấp vào ý niệm, hoặc là buông bỏ ý niệm. Gặp Phật tức là giết Phật là không nên chấp vào ý niệm Phật được mô tả qua ngôn ngữ hay là các hình thái tương đương. Chúng ta phải hiểu theo cái ngữ nghĩa đó, chứ đừng hiểu theo nghĩa đen. Khi chúng ta đạt được cái trình độ truyền thông thể hiện được đẳng cấp lịch sự ngôn ngữ học đó, thì lời nói của chúng ta đó nó vừa là chân thành, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, chắc chắn là người nghe cảm thấy rất là hài lòng. Cho nên nỗ lực huấn luyện nữ tính hóa về sự phát ngôn thì làm cho lời nói nó được tốt hơn. Cho nên Tăng Ni nào có năng khiếu giọng nói ngọt ngào, chứa chan cảm xúc, gương mặt từ bi, nụ cười hoan hỷ, thì chắc chắn rằng là người nghe sẽ cảm thấy thích thú hơn. Ta đón chờ để lắng nghe. Như Hòa Thượng Thích Thanh Từ, nhờ cái gương mặt rất là hoan hỷ, rồi giọng nói rất là nhỏ nhẹ, bình dân, hiền lành, đi vào lòng người. Cho nên là trải qua mấy chục năm đến bây giờ đó, thì quần chúng vẫn còn thích nghe những bài giảng của Hòa Thượng cách đây đã nhiều thập niên rồi. Về tính tương quan đó, thì lời nói mang tính lịch sự là cách thức thể hiện ý thức về thể diện của người nghe, nhằm đạt được sự lịch sự xã hội đối với những người xung quanh, dù là gần hay là xa chúng ta. Cái quan trọng là người đó cũng phải giữ thể diện và người nghe cũng phải được giữ thể diện. Chứ mà những cái câu nói chửi bế, quyền rủa, nói tục, nói mày tao, nói căm phẫn, à, hoặc là nói bằng cái ngữ điệu rất là chói tai khó nghe, thì thể diện hay là sĩ diện của người đó và người nghe đó bị đánh mất. Thì chắc chắn rằng là cái giá trị truyền thông trong lời nói đó sẽ không có, ngoại trừ à, mã tầm mã, ngu tầm ngu, tức là người xấu ác thì thích nghe những cái lời xấu ác, cùng cái cộng nghiệp mà. Hoặc là dân gian như Việt Nam ta có câu là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Trên cộng đồng mạng này chúng ta thấy là người khùng, người điên theo cái kiểu đó nhiều lắm. Họ không biết lương tâm, rồi cũng không có sĩ diện, cũng không có biết xấu hổ. Nói theo kinh Di Giáo của Phật Giáo Đại Thừa đó, người không có xấu hổ thì không có việc xấu gì mà không dám làm. Khi mà để cho cái thần kinh xấu hổ đó bị chết đi rồi đó, hoặc bị tê liệt rồi đó, thì người đó là người đáng gờm. Kính nhi viễn chi, hãy xa lánh những người như vậy, vì các bạn sẽ có thể trở thành đó là nạn nhân bị vạ lây bởi những con người có cách hành xử thiếu cái văn hóa là tôn trọng người khác. Về tính thể diện đó, được hiểu trong triết học ngôn ngữ là hình ảnh bản thân trước quần chúng, public self image. Thì mỗi con người chúng ta nó đều có một cái hình ảnh, và mình xây dựng hình ảnh như thế nào á là điều rất là quan trọng, nó dẫn đến cái sự thành công hay là thất bại của chúng ta trong đời sống. Đối với làm Phật sự của bạn, thì tôi thường khuyên các đệ tử xuất gia của tôi đó phải tạo dựng hình ảnh là một đạo sư. Tăng ni phải phát huy vai trò làm đạo sư. Tôi có một sư cô đệ tử làm đạo ở nước ngoài. Sư cô này rất là giỏi vì đã từng làm cho một tập đoàn lớn. Thì sư cô lúc đầu á thì thích làm thông dịch, vì cái ngôn ngữ bản ngữ đó với tiếng Việt giỏi tương đương. Vì khi mình xây dựng hình ảnh mình là một thông dịch viên, đi dịch là những điều người ta nói không, thì người ta cứ khen mình là giỏi về ngôn ngữ hết, có kiến thức hay, có bộ nhớ giỏi. Giờ phải thay đổi làm sao trở thành là hình ảnh của một vị đạo sư giảng kinh thuyết pháp, thay lời cho Phật để truyền trao những điều hay lẽ phải cho cộng đồng. Thì sư cô đó lắng nghe, đến bây giờ thì trở thành là một cái hiện tượng mạng. Mặc dù còn trẻ tuổi, xuất gia thì mới được có 8 năm, nhưng mà cái số lượng view á, của cộng đồng đối với sư cô này là khá lớn. Ngay cả có nhiều bài giảng còn số view còn nhiều hơn trường học của tôi, và nhiều tăng ni kỳ cựu khác. Thì cái đó là gì? Ý thức về hình ảnh, và xây dựng hình ảnh bản thân mình trước công chúng. Như vậy khi chúng ta xây dựng một hình ảnh chỉnh chu, đàng hoàng, đỉnh đạt, chân thành, có giá trị đó, thì cái cộng đồng đó đón nhận hình ảnh đó đó theo một cái hướng rất là tích cực. Cái hướng rất là tích cực. Hồi tôi còn trẻ thì năm 18, 19 tuổi tôi đã viết báo rồi. Lúc đó là vì bức xúc trước những cái tấn công của những người không có tôn giáo và khác tôn giáo đối với đạo Phật, thì tôi có nhiều bài phản biện từ năm 89 cho đến năm 94, mà dân gian ta gọi là bút chiến. Dĩ nhiên tôi viết bằng ngôn ngữ rất là lịch sự, câu cú chuẩn mực, thậm chí là dẫn biểu tình, dẫn tăng ni đi biểu tình trong cái cách thức là ngồi thiền, yêu cầu ban biên tập xin lỗi để không có tái phạm về cái chuyện mà xúc phạm đến đạo Phật. Thì hiện nay thì tôi không có khuynh hướng làm các công việc đó nữa, tôi đang thay đổi cái hình ảnh. Không muốn mất thời giờ cho những vấn đề này nữa. Ở cái từng tuổi nào đó thì cái việc làm đó nó được xem là thích hợp. Ở cái vai trò này đó, hiện nay đó, thì công việc làm đó nó không còn thích hợp nữa. Tôi phải tự thay đổi hình ảnh của bản thân mình. Thì cái đó là cái gì? Cái thể diện của người phát ngôn đối với người nghe. Thì mỗi người cố gắng làm sao xây dựng cho mình một cái hình ảnh tích cực, có giá trị. Nhiều hay ít đó nằm ở cái chiến lược đó. Và mình chúng ta tập trung vào cái việc xây dựng hình ảnh đó. Thì tương tự việc mà tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008, tôi là người vận động cùng với giáo sư Lê Bình Thác. Rồi năm 2014, 2019, thì Việt Nam mình tổ chức 3 lần. Thì cái hình ảnh đó nó giúp cho cộng đồng Việt Nam thay đổi những nhận thức sai về Tăng Ni và về Phật giáo. Ít nhất là ta bắt đầu ta nhìn thấy Phật giáo có cái chức năng trị liệu, chức năng đạo đức, chức năng xã hội, chức năng chân lý, chức năng giải quyết các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Rồi trước đây ta chỉ xem đạo Phật là mê tín, đạo Phật là bi quan yếm thế. Mà khi mà dự những cái sự kiện lớn đó, thấy nguyên thủ các quốc gia khác ta phát biểu tích cực về đạo Phật, thì nghe truyền trực tiếp ở trên internet, qua các cái đài truyền hình, thì tự động á, với lãnh đạo thay đổi nhận thức của mình về đạo Phật. Cái đó cũng là cái cách xây dựng hình ảnh tích cực của đất nước, con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam trong phạm vi quốc gia và trên toàn cầu. Mỗi khi con người ứng xử như thể là các ước vọng của họ liên hệ đến hình ảnh bản thân trước quần chúng, thì lúc đó đó, cái thể diện muốn được tôn trọng cần phải được thực hiện theo hướng mà Đức Phật đã dạy đó, là tri hành hợp nhất, tức là lời nói phải đi đôi với việc làm. Thì về phương diện này thì Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú đó, thì có hương người đức hạnh, sống đời đạo đức chủng mực mới bay ngược chiều gió. Thế còn hương của các loại hoa, do là hương nước hoa đặc biệt, cũng không thể nào bay ngược chiều gió được. Thì thể diện chỉ được giữ một cách tốt nhất khi chúng ta không làm điều xấu. Và lời nói tích cực cộng với hành động tích cực trước sau như một, chắc chắn là sẽ tạo ra một cái hình ảnh rất là có thể diện chứ mọi người. Nếu một người nào đó nói những điều thể diện sự đe dọa người khác, thì đó là hành vi đe dọa thể diện, tức là gọi là face threatening act, tính giận dữ, tính chửi bới, tính nói móc, tính xiên xỏ, tính châm biếm, tính hù dọa, đều là bà con là dây mơ rễ má của tâm sân, cần phải nỗ lực khắc phục và vượt qua. Có nhiều người nói là giận dữ là bản tính của tôi, thù dai thù phật là bản tính của tôi, chịu thôi. Đó là những người ta không chịu mở lòng ra, xóa nghiệp để thay đổi chính mình thành một cái hình ảnh tích cực hơn. Thì những hành động của họ, lời đó của họ, nó mang tính đe dọa threatening người khác về sự an toàn. Nhân dân Việt Nam thì có câu là một cái giá đó bằng ba cái đánh, cái giá đó là hù dọa. Mình muốn tát người nào đó, hù, tôi sẽ tát anh, tôi đánh anh, nhưng mà trực tế thì không có làm. Nhưng mà cái người nghe thì bị khủng hoảng tâm lý, là không biết là lúc nào mình bị tát, lúc nào mình bị đánh. Cái khủng hoảng đó nó đe dọa, thậm chí là tạo thành một loại ám ảnh thường trực, hay là tối thiểu là thường xuyên. Còn người có tu học Phật á, thì không để cho những lời nói mang tính đe dọa đó làm cho người khác bị khủng hoảng. Chúng ta nói những lời mang tính cách giáo dục, khích lệ. Dĩ nhiên là những người kẻ mà không biết sợ hậu quả, không tôn trọng luật pháp, họ cố tình dựng những chuyện xấu, chuyện sai, vu cáo xuyên tạc, thì chúng ta phải nhờ đến luật pháp can thiệp, thì họ có thể là bị trừng phạt. Cái đó không phải là đe dọa, mà đó là giáo dục. Giáo dục đối với những kẻ không có tâm hội đạo. Nói bất cứ một nội dung gì mà dẫn đến sự giảm bớt nỗi đe dọa và sợ hãi đó, là có thể cứu thể diện người khác. Cái này thì trong Phật giáo đại thừa gọi là thí vô úy giả, tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi. Những lời khuyên chân thành, những lời nói chạm vào trái tim, những hướng dẫn mang tính cách tích cực, điều làm cho những người mê tín dị đoan thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Có rất nhiều kẻ xấu là ký tạo cái con chip sợ hãi vào trong cái đầu. Ví dụ như đó là mỗi người anh chị có 300 con ma, 400 con quỷ. Một ngôi chùa ở miền Bắc đã từng làm như thế, báo chí đưa tin là năm 2019 đó, hù dọa. Thì đó những thứ mà nó không có trong đạo Phật. Rồi trên nền tảng của nỗi sợ hãi đó, ta mới dẫn dắt là nên cúng dường tiền nè, nên làm công quả nè, để chuộc tội. Mà chủ yếu là để có lễ cho ngôi chùa đó thôi. Thì cái này đó nó tạo ra cái nỗi khủng bố nội tâm, cái khủng hoảng nội tâm rất là lớn. Thì những người như vậy đó thì tạo ra rất nhiều điều sai quấy để mục đích đó là mang lại lợi ích vật chất thôi, mà làm cho người ta hiểu sai đến Phật giáo. Là khi giá trị chân lý của đạo Phật là giải phóng nỗi sợ hãi, giải phóng nỗi khổ, giải phóng niềm đau. Thì đó tôi thường khuyên đó, các đệ tử xuất gia của tôi đó là hãy chịu khó giảng dạy chân lý và đặc biệt là bát chánh đạo trên nền tảng của nhân quả, tự lực. Ngay từ cái thời gian đầu tiên đi đến với đạo Phật thông qua lễ quy, thì chúng ta không phải mất thời gian để giải phóng cái mê tín dị đoan của họ suốt cả một kiếp người. Người sợ hãi đó thì dễ phát tâm đóng góp tiền bạc để mua chuộc cái sự bình an. Thì truyền đạo bằng cách đó thì chúng ta đỡ đốn công vận động, dễ thành công về vật chất, xây dựng chùa chiền lắm. Nhưng rồi được cái đó để làm cái gì? Đang khi cái người hiểu chân lý Phật, hiểu giá trị của hành động thiện, hiểu lợi ích của nó đối với cộng đồng ở đời này và đời sau, phát tâm làm một hành động thiện, cái đó mới đáng tán dương. Họ hiểu để họ làm, vì từ bi mà họ làm chứ không phải là vì sợ hãi mà làm. Cũng là một hành động thiện, nhưng một cái động cơ đó làm nó khác nhau. Có hai loại thể diện tiêu cực, negative face, và thể diện tích cực, positive face. Thể diện tiêu cực là từ được sử dụng trong triết học ngôn ngữ để chỉ cho nhu cầu được độc lập, được tự do hành động, không bị ai sai sử, không bị khiển trách. Thì nền văn hóa và luật pháp phương Tây đó là đào sâu vào thể diện tiêu cực này, làm cho con người đó bị đánh bóng cái tôi. Họ có quyền tự do tuyệt đối, là absolute freedom. Rồi nó dẫn đến cái tính privacy, tức là tính tư nhân, tính cá nhân cao quá. Cho nên đó, họ dễ không tuân thủ theo những cái quy định bắt buộc. Ví dụ như là trong đại dịch Covid thì ở châu Âu á, mỗi ngày quý vị biết là bỏ biết bao nhiêu liều vaccine. Mỹ cũng vậy. Thì người dân á, được khích lệ, thậm chí là thưởng tiền mà con thèm chích. Còn đang khi ở châu Á, như nó có Việt Nam, muốn chích mà không có đủ vaccine để chích. Nó giống như cái câu mà Việt Nam mình nói là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Thì trong cái bối cảnh này là kẻ không chịu chích và người muốn chích mà không được chích. Như vậy, nhu cầu độc lập, tự do hành động, không sai sử, đi theo hướng tuyệt đối như phương Tây đó là một vấn nạn cho hạnh phúc của con người. Như là đặt nó vào trong các cái biến cố mà bắt buộc phải thực hiện 5K. Thì chỗ nào mà tự do tuyệt đối theo cái thể diện tiêu cực đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Thể diện tích cực tức là nhu cầu được chấp nhận, yêu mến, kính trọng, tán dương, được thừa nhận, được xem là thành viên, được cùng quan tâm, đồng chia sẻ, có các quyền lợi ích tích cực đó. Được xem là thể diện đáng được phát huy. Thì đây nó hướng đến giá trị thiện, giá trị công ích, giá trị có lợi ích cho tha nhân đó. Và làm cho chúng ta trở nên vô ngã hơn, vị tha hơn, hài hòa, hợp tác, trân trọng, tôn kính mọi thành phần tham gia, bất luận là họ có cùng quan điểm với chúng ta hay không. Cho nên cái thể diện tích cực là yếu tố mà trong các phát biểu và các hành vi phát biểu đó, chúng ta cần phải thể hiện rõ được, thì tự động với là quần chúng đó, là hướng chúng ta thôi. Thì trên đường này tôi khuyên các tăng ni nên mở Facebook cá nhân, rồi YouTube cá nhân cũng như là Facebook và YouTube cho chùa của mình. Cố gắng truyền những điều hay lẽ phải để giáo dục cộng đồng. Nên chứ bây giờ cộng đồng mạng nó bị rối loạn bởi các YouTuber, các Facebooker thiếu thể diện tích cực này. Và nếu như chúng ta cứ ngồi lặng yên, không làm gì hết, không có nỗ lực gì hết thì xã hội lại đi về đâu? Các hành động cứu thể diện thường hướng đến thể diện tiêu cực của con người, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng về thời gian và sự quan tâm của người khác. Thì đây còn gọi là sự lịch sự tiêu cực, negative blindness, tức là chúng ta khai thác cái sự thể diện tích cực, nhưng đồng thời cũng phải khai thác cái sự lịch sự tích cực. Còn lịch sự tiêu cực đó là cái sự thương hại thôi. Lịch sự tích cực là phát khởi từ tâm từ bi lớn, từ cái hành động cao quý, muốn mọi người cũng được an vui hạnh phúc như chúng ta. Cái điều này nó rất là phù hợp với triết học và nhập thế của Phật giáo. Các hành động cụ thể diện thường liên hệ đến thể diện tích cực của một con người, thường được thể hiện qua sự đồng cảm, sự cảm thông, đồng thời nó nhấn mạnh về mục đích cao quý giữa người nói và người nghe. Thì đây còn gọi là sự lịch sự tích cực, positive politeness. Thì đạo Phật dạy chúng ta rất nhiều các cái giá trị cao quý đó. Tâm bi đó là cái sự đồng cảm, sự cảm thông. Tâm từ đó là nhấn mạnh về mục đích cao quý, thể hiện qua hành động cao quý để mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhân loại. Thì ai có thực tập tâm từ và tâm bi đó thì luôn luôn có sự thể diện tích cực và hành động cứu thể diện tích cực cho tha nhân, tức là giúp ích cho người khác, làm các việc thiện là cứu thể diện tích cực cho tha nhân. Mối quan hệ giữa lịch sự và sự tương tác đó luôn luôn diễn ra theo hai chiều. Thứ nhất là tương tác ngôn ngữ học, nên được xem đó là một cái tương tác xã hội, linguistic interaction. Tại sao gọi là một hiện tượng xã hội? Bởi vì khi mà mình có một cái phát ngôn bằng lời hay bằng chữ viết đó, thì nó tạo thành là một cái sự kiện xã hội, một hiện tượng xã hội, tạo ra sự tương tác ở người nghe. Người nghe có thể thích, người nghe có thể không thích. Vừa nghe có thể thích lúc đầu, không thích lúc sau. Người có thể là ghét lúc đầu nhưng mà thích lúc sau. Tương tác này nó diễn ra ngay cả sau khi chúng ta đã chết rồi. Những cái tác phẩm đó vẫn tiếp tục đang còn lưu truyền trên đó là thư viện mạng, trên internet, thì các cái tương tác vẫn tiếp tục không kết thúc. Đó. Cho nên đó, để tạo ra tính tương tác và ngôn ngữ học từ các lời phát biểu mang tính lâu dài và hữu ích thì chúng ta phải gửi gắm vào những giá trị tích cực, những thông điệp cao quý trong những lời phát ngôn của chúng ta. Thì cái này đó, nó tạo ra ý nghĩa cho những gì được nói trong tương tác. Cho nên đó, người phát ngôn cần phải lưu tâm đến khoảng cách xã hội gần và xa, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì khoảng cách xã hội nghĩa đen đó là nó đo bằng thước đo vật lý, số mét, đơn vị mét, cây số, trăm cây số. Còn cái khoảng cách tâm lý đó, hay là khoảng cách không gian mạng đó, thì nó không có đồng đo tính điểm được. Dù cách nhau nửa trái đất, tâm chúng ta đó chỉ cần liên tưởng đến là chúng ta đã có thể nghĩ ra được là có mặt rồi. Như vậy mình có thể sử dụng mạng xã hội để rút ngắn cái khoảng cách xã hội, tạo ra sự tương tác trực tiếp và kịp thời. Các yếu tố ngoại tại của sự tương tác xã hội càng phải được quan tâm, như là hệ thống máy móc, đường truyền dẫn, rồi cách thức truyền thông, cũng như là cách thức quảng bá, để giúp cho người ta chú ý vào cái sự kiện mà mình muốn diễn đạt, muốn chia sẻ. Chuẩn bị tốt điều đó thì nó tạo ra yếu tố tương tác tốt. Các yếu tố ngoại tại và nội tại không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những gì ta nói, mà còn đối với những gì ta giải thích, cũng như là cách thức giải thích. Đây là điều rất là hiển nhiên. Yếu tố ngoại tại là những yếu tố xung quanh chúng ta, còn yếu tố nội tại là từ cái sự chủ quan của mình, bên trong mình. Đó. Người đó mà nếu bị mất ngủ, người phát biểu bị mất ngủ, hoặc là mới cãi lộn với ai đó mà lên phát biểu thì chắc chắn là cái lời phát biểu đó không thể hấp dẫn được. Rồi cái thái độ phát biểu không thể vui vẻ được. Gương mặt phát biểu không thể cảm thấy dễ thương được. Cái yếu tố nội tại đó nó tác động rất là lớn. Hoặc là khi mình đứng ra mình phát biểu, người ta phản đối quá, la hét, chống đối, đập bàn, xô ghế, thì người phản đối đó sẽ có thể bị mất niềm tĩnh, mất tự chủ. Cái tác động ngoại tại rất là lớn, và nội tại cũng vậy. Phần 4, cũng là phần cuối cùng, hành vi phát biểu gián tiếp. Trong quá trình thực hiện một hành vi phát biểu, ta thường truyền thông những nội dung nhất định đến người nghe. nội dung của truyền thông sẽ được xác định thông qua dụng ý và cái phản hồi của người nghe trong truyền thông. Ví dụ như là khi mình nói một cái điều gì đó mà người nghe ta say mê, quên thời gian, hoặc là ta vỗ tay rần rần, hoặc là ta gật đầu, rồi ta mở nụ cười trên gương mặt, thì mình biết rõ rằng là cái nội dung truyền thông đó đã tác động tích cực đến người nghe, làm cho người nghe có một sức chuyên dẫn là nỗ lực làm theo, hoặc là cam kết làm theo ở hiện tại hoặc là trong tương lai. Các hành vi phát biểu gián tiếp có ý nghĩa được dụng ý vốn khác với nghĩa đen của từ. Thì cái từ mà hành vi phát biểu gián tiếp á, nó được hiểu là gì? Những cái dụng ý ở trong ngôn ngữ, dụng ý ở trong lời phát ngôn, nó được nói ra một cách cụ thể và công khai. Và có nhiều thứ đó là người ta không thể hiểu trực tiếp được, phải diễn tả bằng một cách gián tiếp. Tôi nói ví dụ như chúng ta chưa từng thấy con cọp, con beo, con sư tử, hoặc là muốn diễn đạt hình ảnh con đó đối với những người chưa từng thấy, thì chúng ta phải lấy hình ảnh của con mèo. Nó là con beo, con cọp, con sư tử đó, thì cũng giống như con mèo, lớn hơn con mèo gấp 20-30 lần. Giữ con mèo chỉ có ăn thịt chuột, ăn thịt cá, nhưng không có giết người. Còn beo, sư tử, cọp có thể giết người, giết các loài động vật khác, tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, ngay cả người thương nó và giúp đó, cho nó ăn mỗi ngày, là chủ nhân của nó. Thì đó là cái hành động phát biểu gián tiếp. Thì trong hành động phát biểu gián tiếp á, luôn luôn có một cái dụng ý, hay là ý nghĩa, hay là ngụ ý, hay là hàm ý, intended meanings. Để phát huy được các hàm ý hay là các ngụ ý đó, chúng ta nên tận dụng phương pháp ẩn dụ, phương pháp ví dụ, phương pháp ngụ ngôn. Thì trong kinh văn Pali, kinh văn A Hàm, kinh văn Đại Thừa, rất nhiều những loại đó. Và chúng ta sẽ có một cái buổi học riêng về chủ đề này. Còn nghĩa đen của từ, literal meaning của từ, thì nói đâu hiểu đó, dựa vào ngôn ngữ, rồi cú pháp tự loại, dù là ngôn ngữ cái từ đó nó có nhiều nghĩa này nữa, thì trong mỗi một cái ngữ cảnh nó chỉ có một nghĩa duy nhất thôi, chứ không thể có hai nghĩa. Ví dụ như cái câu là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, thì cái chữ các pháp này không nên hiểu là mọi sự vật hiện tượng bao gồm thế giới vật chất. Tâm mà dẫn đầu thế giới vật chất là sao có nghĩa được? Thì các nhà chú giải dựa vào bản sớ giải của ngài Buddha Gosa, thì cái chữ pháp ở trong ngữ cảnh này đã nên được hiểu là gì? Cetasika, tức là tâm sở. Tâm sở được dịch là gì? Thái độ tâm hay là đặc tính tâm, mental attitude hoặc là mental properties. Thái độ tâm đó là nó kéo theo sau cái tâm, cũng giống như là quân lính đi tùy tùng theo vua, vua có mặt chỗ nào thì quân lính tùy tùng theo chỗ đó. Do đó đó, mỗi một từ đó ở trong cái ngôn ngữ mô tả có chiều sâu á, nó gồm có hai lớp ý nghĩa: lớp nghĩa đen (literal meanings) và lớp ý nghĩa triết lý (philosophical meanings). Cái công việc của chúng ta, những người giảng kinh thuyết pháp mang lời cao quý của Đức Phật, những triết lý thực tiễn đó vào trong cuộc sống á, cần phải giải thích được các cái lớp nghĩa đen và nghĩa bóng của từng câu, từng tình huống, để giúp cho người nghe có thể hiểu sâu hơn. Tiếp cận đạo Phật Đại Thừa đó thì nên tiếp cận ở góc độ nghĩa bóng, chứ đừng nên tiếp cận ở góc độ nghĩa đen. Và khi mà tiếp cận ở lớp nghĩa bóng rồi đó, thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái mà dễ bị quy chụp, đó là gì? Mê tín. Ví dụ như là kinh chúng ta có cái phẩm là Tùng Địa Giọng Xuất, từ dưới đất giọt lên. Người nào mà sống dưới đất được mà giọt lên? Theo nghĩa đen thì chúng ta thấy nó vô nghĩa, không thể chấp nhận được. Các hành vi phát biểu bằng nghĩa bóng đó nó gọi là gì? Hành vi phát biểu gián tiếp. Thì trong Phật học á, các hành vi phát biểu gián tiếp là nhiều lắm, rất là nhiều. khi nói về tính tiềm năng, tiềm năng là cái mà nó có thể chứa được một cái khả năng để trở thành, và tính trở thành của nó chỉ được thực hiện khi mà chúng ta dùng phương pháp đúng, các hỗ trợ duy tích cực đúng, nó mới trở thành hiện thực. Còn bằng không đó, nó vẫn là ở dưới dạng tiềm ẩn thôi, cho nên gọi là tiềm năng, năng lực đang tiềm tàng. Mỗi cô cậu bé đó có tiềm năng trở thành người lớn, các học trò có tiềm năng trở thành giảng viên, các giảng viên á, và giáo viên chứ, các giáo viên có tiềm năng trở thành giảng viên, rồi sinh viên có tiềm năng trở thành giáo sư, rồi công dân có tiềm năng trở thành chủ tịch nước, thủ tướng, người nghèo có tiềm năng trở thành người giàu và tỷ phú. Tính tiềm năng nó lệ thuộc vào phương pháp và cách thức thực hiện, nỗ lực thực hiện, kiên trì ở trong sự thực hiện và nhiều yếu tố khác. Đó, thì cái tính ẩn nghĩa ở trong mọi phát biểu đó được gọi là hành vi phát biểu gián tiếp. Như vậy tùm địa giọng xuất là nói về tiềm năng, các vị Bồ Tát tiềm năng trở thành Bồ Tát hiện thực. Bồ Tát ở đây là được hiểu là gì? Người có tâm từ bi lớn, người dấn thân lớn, người phụng sự lớn, người vô ngã lớn, người vị tha lớn, dấn thân vào đời để xóa bỏ đi các nỗi khổ và niềm đau. Thì ai cũng có được cái tiềm năng đó. Vấn đề ở chỗ là gì? Phải khai thác được, hướng dẫn được để giúp cho những tiềm năng trở thành hiện thực. Đó. Thì chúng ta thấy bây giờ ở các bãi biển nước ngoài như là ở Mỹ, ở châu Âu, đến cái mùa rùa đẻ đó, thì các cái cô rùa rất là to từ dưới biển bò lên tập thể hàng ngàn con, bò vô bờ khoảng chừng 50 mét hoặc 100 mét, rồi đào một cái hố, sau đó là đẻ trứng hàng trăm trứng, rồi là lấy hai cái chân sau đó lấp đất lại, lấp cát lại, bắt đầu trở về biển. Thì đủ 5 tháng ngày giờ thì các quả trứng rùa đó nở ra, rồi các cô rùa, chú rùa từ ở dưới lòng đất đó là bò dậy. Rất là lạ, loài rùa có thể sống ở dưới đất được quý vị. Không phải là chỉ sống ở trên mặt đất, sống được dưới nước, thở được oxy trên không khí, trong không khí, mà vẫn có thể thở được ở dưới nước. Nhưng mà cái loài ta gọi là loài lưỡng cư, rất là đặc thù, sống rất là thọ, có khi đến hàng ngàn năm. Nhưng mà ở dưới lòng đất như vậy mà không chết. Còn các loài khác thì nhiều khi phải nhờ là con mẹ để ấp, nhất là những loài trứng. Đang khi trứng trứng rùa là không cần phải ấp, đúng 5 tháng ngày giờ đã tự nở thôi. Thì nếu chúng ta quan sát ngay cái mùa nở rùa đó, mùa rùa nở đó, thì tự động tự đất là nô nhô lên, là vài chục con rùa, có những cái ổ rùa đến hàng trăm con rùa. Mới vừa nở ra là có thể bò đi được. Và theo cái bản năng cộng nghiệp của các cô chú rùa đó, nó tự động nó bò ra biển rồi bắt đầu hòa nhập với biển. Thế vậy chúng ta thấy là rùa có thể là từ dưới đất giọt lên đấy. Có thể thấy rõ đấy. Thì tiềm năng trở thành thực cũng như thế. Cho nên là trong các hành vi phát biểu gián tiếp thì nó chỉ thích hợp với người có trí thôi. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, Bali và Đại Thừa, người trí do ví dụ mà hiểu biết, hoặc là người trí do ẩn dụ mà hiểu sâu, hay là người trí do các ngụ ngôn mà hiểu sâu. Có những vấn đề chúng ta không thể mô tả trực tiếp được vì ngôn ngữ có giới hạn, thì lúc đó phải sử dụng các ngôn ngữ mô tả gián tiếp để truyền đạt những cái chiều sâu, để người nghe nó có thể nó cảm nhận được cái giá trị thông tin trong sự phát biểu. Do đó thì trong các loại phát biểu gián tiếp luôn luôn kéo theo sau đó là các thông tin phụ trội, additional information, bên cạnh những gì được nói, tức là cái được phát biểu. Thì thông tin phụ trội đó nó lệ thuộc vào cái kỹ năng giải mã của chúng ta về văn hóa trong ngôn ngữ. Ví dụ như mình là giải thích về các biểu tượng của Phật giáo thì phải hiểu được văn hóa Ấn Độ, triết học Phật giáo thì mới giải mã thông được. Chứ còn mình lấy cái văn hóa Việt Nam làm hệ quy chiếu thì cái việc chúng ta giải mã các cái ám chỉ ở trong đối thoại đó sẽ không chuẩn được. Nên là trong một cái phát biểu nào nó cũng có hàm ý hay ngụ ý đối thoại, đàm thoại. Vậy giải mã đúng thì nó mới là lột tả hết được cái tính triết lý về chiều sâu trong từng câu. Tiếng Anh nó gọi đó là conversational implication hoặc là implicative. Thì người Ấn Độ không thích mô tả hoạch tẹt hay là nói theo kiểu bạch thoại, mà nói phải mang tính cách là ẩn ngữ, chứa đựng các triết lý sâu ở bên trong. Thì chúng ta phải đi giải mã nó, làm cho ngôn ngữ có tính triết lý sâu sắc hơn. Nói cách khác là người nghe giải thích các phát ngôn trên nền tảng của các giả định rằng người nói có chủ ý phát ngôn sẽ giúp cho lời phát biểu gián tiếp được hiểu đúng. Cho nên trong luật ở phương Tây đó quý vị, luôn luôn có cái phần terms and definitions, tức là các khái niệm và định nghĩa. Luật mà không có khái niệm và định nghĩa thì người ta sẽ hiểu sai. Thì mỗi một cái khái niệm ở trong cái ngữ cảnh và ngành học đó, nó được hiểu nghĩa khác nhau. Ví dụ như con chuột ở trong máy vi tính, đâu phải là con chuột đồng hay là con chuột nhà ngậm gấm và phá quần áo, cắn đồ đạc, hay là ăn gạo thóc gây truyền nhiễm, mất vệ sinh. Mà con chuột đó là một cái khái niệm để chỉ cho cái động tác mình click để mình mở một cái tập tin, điều hành một cái phần mềm, hay là hoạt động ở trên cái phần mềm đó, được gọi là con chuột. Thì mỗi một cái lĩnh vực ngành nghề đó đều có các khái niệm đặc thù, mà ai trong lĩnh vực đó thì mới hiểu thấu đáo, còn mà không thì nghe cái từ đó, biết cái từ đó nhưng mà không hiểu nội dung đó là cái gì. Cho nên đó, cái chủ ý trong sự phát ngôn phải được đặt trên hệ ngôn ngữ và các mặc định nhất định, để cái phần phát biểu gián tiếp của chúng ta đó được lý giải đúng. Người phát ngôn phải có dụng ý truyền thông nhiều nội dung bằng cách gián tiếp để làm tăng cường ý nghĩa của những gì mình nói. Thì với trí thức thì mới có được cái kinh nghiệm này, nói ám chỉ hoặc là nói phụ trội thêm để giúp cho người nghe phải đặt câu hỏi, tìm hiểu để được giải thích. Chúng ta cần phải khai thác thật là nhiều thì mới thấy rõ được những cái lời nói mang tính cách phát biểu gián tiếp ở trong kinh Phật. Trong tình huống người sử dụng lời nói phát biểu gián tiếp từ chối một đề nghị hay một thỉnh nguyện thì cần phải sử dụng khéo léo để không tạo ra cái sự gượng gạo hay mất thể diện ở người yêu cầu. Ví dụ như người đó tiếng Anh nó có thói quen á, dùng cái câu này đó, "It's not my cup of tea", đây không phải là tách trà của tôi. Ví dụ như là với các bạn đề nghị họ tham gia với các bạn vào một cái vụ việc nào đó, thì cái người ta từ chối khéo tôi đó là đây không phải là tách trà của tôi, cho nên tôi không muốn can dự vào vấn đề này. Thay vì mình nói trả lời thẳng, tôi không muốn can dự, tôi không có thời giờ để xíu vào chuyện này, tôi không quan tâm đến việc anh chị làm. Thì họ chỉ nói đơn giản là đây không phải là tách trà của tôi. Đó là cách là chối từ rất là khéo. Nó ngụ ý lịch sự rằng là họ không muốn tham gia. Còn ở cộng đồng Việt Nam á, thì có cái từ hay đợi tùy duyên. Để tôi xem mà, tôi xem lại, hoặc là để tùy duyên. Thế là thay vì để từ chối khéo là tôi không tham gia, tôi không đi, tôi sẽ không có bạn, tôi sẽ không đồng hành, thì ta nói là để tùy duyên. Thì mình nghe như thế mình biết rằng là ta đang chối từ khéo. Hoặc là khi biết là mình tới mình vận động một việc gì đó, vận động tiền, vận động tham gia, người mà không muốn tham gia đó thì họ sẽ báo với người thân là gì, nói với cái người đến đó là ba tôi không có ở nhà, mẹ tôi không có ở nhà, đi vắng hỏi chỗ nào về không xác định được. Thì chúng ta biết rằng đó là từ chối khéo. Giống như là ba anh em Lưu Bị đó đi tới để mà cầu gặp Khổng Minh để làm quân sư, thì ông đã cố tình đi đến lần thứ ba mới cho gặp để xem coi họ có thật sự chí thành không, thì ông mới ra tay giúp đỡ. Thì đó là cái cách từ chối khéo, tức là cố tình là không có mặt để cho ta nản chí, thất lòng và bỏ cuộc. Kính thưa các thầy, các sư cô và các nghiên cứu sinh, thì trong phần thứ hai của bài hành vi phát biểu thì tôi nói về các điều kiện phát biểu và phân tích những cái loại phát biểu gián tiếp. Mà trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều lời dạy của Đức Phật và các bậc tổ đó, theo khuynh hướng đó. Thì tôi tin rằng góc độ này nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái gợi ý về việc nghiên cứu Phật học dưới góc độ triết học ngôn ngữ, để làm cho lời Phật dạy trở nên hấp dẫn hơn, nhất là đối với giới trí thức và đặc biệt là giới triết học.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn, để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.